Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1501, cơ gia, tinh vân chi tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ, minh bạch, chỉ là ta suy đoán sư tôn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Bằng không, địa phủ xuất hiện, ta cái kia sư tôn người, cũng cần phải theo xuất hiện. Dù sao địa phủ năm đó là hắn chấp trường, Tào Vô Môn trầm giọng nói ra, trước liên hệ, có thể tìm tới tốt nhất, lớn nhất gần trong vòng trăm năm. Thần đình bên trong xuất hiện không ít mới xuất hiện thế lực, chúng ta Tào gia đã bị uy hiếp. Ta mấy năm nay tu vi một mực trì trệ không tiến, lĩnh ngộ không ra càng nhiều kiếp cảnh khí tức, muốn bước vào kiếp cảnh đoán chừng rất khó. Người đến là có chút hy vọng, nhưng là ta sợ người khác không cho ngươi thời gian. Cái kia Tào gia lão tổ trầm giọng nói ra, lần này Tào Sơn bị giết, ta sợ đằng sau sẽ khiến còn lại phản ứng dây chuyền. Ngươi cần phải cẩn thận xử lý việc này. Lão giả nói xong ánh mắt nín thở, thân phía trên khí tức trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Giống như yên tĩnh lại đồng dạng, Tào Vô Môn hướng về lão giả sau khi hành lễ, khom người lui ra mộ thất. Bước ra mộ thất về sau, Tào Vô Môn trở về Tào gia, phân phó một ít chuyện. Liền rời đi Tào gia, tự mình tiến về Khởi Nguyên Sơn. Tinh giới, Tinh Nguyệt Vương triều bên trong. Minh Nguyệt Nữ Đế vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy người trước mặt. Người trước mặt hình dạng tuổi trẻ, tóc đen khăn choàng, mày kiếm nhập tấn, mắt hổ có thần, anh tư vĩ ngạn, thân phía trên khí tức bị bảo vật che giấu, cha không dò ra. Nhưng là Minh Nguyệt Nữ Đế biết người tới thực lực khủng bố. Không biết các hạ đến đây ta Tinh Nguyệt Vương triều vì chuyện gì? Minh Nguyệt Nữ Đế nhìn lấy người tới nói, người chân thân không ở nơi này. Ta muốn theo ngươi chân thân đến trò chuyện chút, thông báo ngươi chân thân trở về, cần muốn bao lâu thời gian. Người trước mặt mở miệng nói, nghe vậy, Minh Nguyệt Nữ Đế trong lòng khẽ giật mình. Đây là nàng một bộ phân thân, nàng chân thân đã khởi hành tiến đến dò xét Đại Nhật Đế quân bọn họ đầu mối. Minh Nguyệt Nữ Đế sắc mặt bình tĩnh, bất động thanh sắc mở miệng nói. Các hạ nói thẳng ra đến đây mục đích đi, ta cỗ này phân thân liền có thể quyết định một ít chuyện. Minh Nguyệt Nữ Đế nói, quảng cáo, vậy là tốt rồi, ta hy vọng ngươi cơ gia có thể mau sớm mở ra tinh giới thông đạo. Người trước mặt trầm giọng nói ra, nghe được đến người, Minh Nguyệt Nữ Đế bình tĩnh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là lập tức ổn định lại. Có thể là nhà ông ta các lão tổ, vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa tinh vân chi tỏa, căn bản là không cách nào mở ra tinh giới thông đạo. Minh Nguyệt Nữ Đế trầm giọng nói ra. Đối phương đã biết được tinh vân chi tỏa tại nàng cơ gia, cho nên nàng cũng không cần thiết lại ẩn tàng cái gì. Ta đến nơi này chính là vì giúp đỡ bọn ngươi, cái này là có thể áp chế tinh nguyên chi khóa tinh thần thạch. Còn có đây là thất tinh già thiên trận trận pháp điểm chính, các ngươi cơ gia lão tổ có thể sử dụng tinh thần thạch đến bố trí thất tinh già thiên trận, áp chế cái kia tinh nguyên chi khóa. Nói như vậy, hẳn là có thể đầy đủ tăng tốc luyện hóa hoặc là áp chế tinh nguyên chi khóa. Đến người trong tay xuất hiện một cái túi không gian cùng một bản trận pháp điểm chính, trực tiếp ném cho Minh Nguyệt Nữ Đế. Minh Nguyệt Nữ Đế nhìn lấy đến người trong tay túi không gian cùng trận pháp điểm chính, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Không cần lo lắng, thì các ngươi cơ gia còn không đáng cho chúng ta tính kế, chúng ta muốn là tinh giới mau chóng khôi phục mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới nói xong thân hình lóe lên, biến mất tại Minh Nguyệt Nữ Đế trước mặt. Vật trong tay thì là xuất hiện ở Minh Nguyệt Nữ Đế trong tay. Minh Nguyệt Nữ Đế nhìn trong tay đồ vật, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Sau một lát, Minh Nguyệt Nữ Đế bước vào cung điện sâu trong lòng đất, truyền tống rời đi. Tại Minh Nguyệt Nữ Đế rời đi về sau, một bóng người, chậm rãi trong lòng đất chậm rãi xuất hiện. Chính là một mực giám thị Minh Nguyệt Nữ Đế Hắc Bạch Giê-xu phân thân. Người này là ai? Tại sao phải giúp trợ cơ gia nắm giữ cái kia tinh vân chi tỏa đâu? Một khi cơ gia nắm giữ tinh nguyên chi khóa, không biết có thể hay không đối tinh giới sinh ra biến hóa. Bất quá có thể khẳng định cấp gia lão tổ, cần phải ngay tại truyền tống trận về sau. Mà lại thiếu chủ muốn tìm tinh vân chi tỏa cũng ở trong đó. Xuất hiện Hắc Bạch Giê-xu trong đôi mắt quang mang chớp động. Hắn nhìn thoáng qua cái kia truyền tống trận. Một bóng người tại cỗ thân thể này bên trong phân liệt, tiến vào cái kia truyền tống trận bên trong. Hắn muốn đi xác nhận chuyện này, truyền tống trận về sau, một chỗ bên trong không gian hư vô, Một tòa cung điện khổng lồ xuất hiện tại Hắc Bạch Giê-xu trong mắt. Cung điện bên trong tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, chung quanh còn có một số tinh thần cấm chế. Minh Nguyệt Nữ Đế bước vào bên trong cung điện kia. Cung điện bên trong, Cơ Gia lão tổ hội tụ vào một chỗ luyện hóa trước mắt cái kia to lớn tinh vân chi tỏa. Hắc Bạch Giê-xu nhìn đến cái kia tinh vân chi tỏa, cảm nhận được cái kia tinh vân chi tỏa phát tán đi ra lực lượng. Từng đạo tinh thần chi lực theo cái kia tinh vân chi tỏa bên trong phát ra, dung nhập vào hư không, sau cùng bao phủ tinh giới. Đây chính là tinh giới phong ấn, tinh vân chi tỏa. Hắc Bạch Giê-xu ẩn nặc khí tức, trong lòng cảm thán. Cái này tinh vân chi tỏa khí tức khủng bố, lập tức lan truyền tin tức cho bản tôn. Lúc này, ngay tại trở về tinh giới Tô Hạo sắc mặt ngưng tụ. Người nói là ngươi tìm được tinh nguyên chi khóa hạ lạc. Tô Hạo mở miệng hỏi. Đúng, truyền tống trận ngay tại Tinh Nguyệt Vương Triều Địa Cung bên trong. Mà lại vừa mới có người đến đây tìm Minh Nguyệt Nữ Đế. Hy vọng Cơ Gia bên này mau chóng luyện hóa tinh vân chi tỏa, mở ra tinh giới phong ấn, để tinh giới trở thành vạn giới thông đạo. Hắc Bạch Giê-xu trả lời. Biết đối phương là ai sao? Tô Hạo mở miệng hỏi. Đối phương nóng lòng mở ra tinh giới thông đạo. Đến cùng là vì cái gì? Có phải hay không nhằm vào bọn họ Bất Động Minh Vương Thành, vẫn là có còn lại mục đích? Cái này Tô Hạo muốn biết. Thực lực đối phương rất mạnh, ta phân thân không dám theo dõi. Hắc Bạch Giê-xu nói, tinh vân chi tỏa tin tức đã điều tra đến, như vậy nhất định phải nắm giữ tại trong tay của mình. Tinh vân chi tỏa có mở ra tinh giới thông đạo năng lực, huống chi còn liên quan đến hai tấm không cấp bậc rút thường thể, Tô Hạo nhất định phải nắm bắt tới tay. Để Độc Cô Bại Thiên đi một chuyến, không nên để lại phía dưới dấu vết gì. Tô Hạo mở miệng nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bây giờ tại tinh giới bên trong, thực lực mạnh nhất cũng là Độc Cô Bại Thiên. Đúng, cuộc hạ cái này thì thông báo Độc Cô Phó Thành Chủ. Hắc Bạch Giê-xu lập tức thông báo tại tinh giới Bất Động Minh Vương Thành bên trong phân thân. Tiến đến gặp Độc Cô Bại Thiên. Cùng nhau đi tới Cơ Gia lão tổ chỗ không gian. Lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Động Minh Vương Thành một gian mật thất bên trong. Độc Cô Bại Thiên ngay tại lĩnh ngộ đạo thứ hai kiếp cảnh khí tức. Một bóng người chậm rãi từ dưới đất toát ra. Gặp qua Độc Cô Phó Thành Chủ, Cơ Gia tổ địa. Ta đã tra được. Chủ thượng hy vọng ngươi có thể mang về tinh vân chi tòa. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói. Tại Hắc Bạch Giê-xu tiếng nói vừa ra lúc, Độc Cô Bại Thiên đôi mắt đột nhiên mở ra, nhất thời một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, hùng hậu bá đạo. Chung quanh thiên địa năng lượng ở trên người hắn khí tức trùng kích vào, hình thành từng đạo gợn sóng. Phát ra ầm ầm tiếng nổ, đã tìm được chưa, cái kia ta liền tự mình đi một chuyến, thu hồi cái kia tinh vân chi tỏa. Độc Cô Bại Thiên đứng lên mở miệng nói, Độc Cô Phó Thành Chủ. Mời đi theo ta. Hắc Bạch Giê-xu sau đó mở ra hư không, hai người dậm chân đi vào trong đó. Không gian hư vô bên trong, một tòa lơ lửng trước cung điện, Độc Cô Bại Thiên cùng Hắc Bạch Giê-xu bóng người xuất hiện. Độc Cô Bại Thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn lên trước mặt cung điện, bỗng nhiên một quyền đánh ra. Oanh, một quyền này, vô cùng đơn giản, không phải bất kỳ cường đại chiêu thức, cũng không có vận dụng bất kỳ kỹ xảo. Nhưng lại bộc phát ra kinh thiên động địa, nghe rợn cả người uy lực. Răng rắc, trước mặt hắn tòa cung điện này, bắt đầu vỡ vụn. Nhưng là bên trong lại hoàn hảo không chút tổn hại, từng đạo bóng người theo trong cung điện xông ra. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.